Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị gương chứng nhân cha Renato Chiera, người cha của những đứa con không cha. Cuối cùng trong một đấng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Bước đi một mình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Công giáo Đông Phương tích cực tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô hữu, đặc biệt là hiệp nhất với các tín hữu chính thống giáo. Ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp 40 giám mục của các giáo hội Công giáo Đông Phương ở châu Âu, bao gồm các giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương của Ukraine, Romania, Hy Lạp và Slovakia và cả các vị đang chăm sóc các cộng đoàn di dân bên ngoài châu Âu, trong đó có các giáo phận Công giáo Coptic, Kande và Syria từ Trung Đông và các giáo hội Syro-Malabar và Syro-Malankara của Ấn Độ. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhận định rằng sự đa dạng trong các nghi thức phụng vụ, tu đức và quản trị của Công giáo là một dấu hiệu của sự hiệp nhất thực sự của Giáo hội Công giáo, và Ngài cũng nhấn mạnh đồng nhất là sự hủy diệt hiệp nhất. Chân lý Kitô giáo không đơn điệu nhưng giao hưởng, nếu không nó sẽ không đến từ Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng khẳng định sự trung thành với giáo hoàng của các tín hữu Công giáo theo truyền thống Byzantine là một viên ngọc quý của di sản đức tin của họ. Nếu đó là một phần bản sắc riêng của họ, hiệp thông Công giáo không lấy đi bất cứ thứ gì. Trái lại, nó giúp bảo vệ khỏi sự cám dỗ bị nhốt trong chính mình và rơi vào chủ nghĩa quốc gia hoặc sắc tộc là điều có thể biến thành chủ nghĩa mị dân. Ơn gọi của người Công giáo là trở thành nghệ nhân đối thoại, thúc đẩy hòa giải, những người thợ kiên trì xây dựng một nền văn minh gặp gỡ qua cầu nguyện, khiêm nhường và yêu thương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến vai trò của các giáo hội Công giáo Đông Phương trong việc thăng tiến hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Thánh Cha khuyến khích các chương trình học hỏi chia sẻ với nhau, đặc biệt cho các linh mục, để họ có thể được huấn luyện hướng tới một tâm trí cởi mở.
Nam Phi, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Nam Phi và trong khu vực lên án làn sóng nhắm tấn công các công nhân nước ngoài người Phi Châu tại Nam Phi. Các cuộc tấn công gần đây chống lại người Nigeria và các công dân nước ngoài khác ở Nam Phi đã làm cho ít nhất 12 người thiệt mạng trong những tuần gần đây và hàng trăm người đã bị bắt vì tham gia các cuộc bạo loạn biểu tình chống lại người nước ngoài. Một số quốc gia đang xem xét để đưa công dân của họ về nước. Trong một tuyên bố hồi đầu tháng này, Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi nói: "Với sự kinh hoàng, chúng tôi lưu ý về những bạo lực xảy ra gần đây đối với các công dân nước ngoài. Chúng ta đang đối mặt với một làn sóng thù hận và không khoan dung đang nổi lên, không khác biệt với làn sóng thù hận thời Đức Quốc xã." Đức cha Emmanuel Badejo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên Châu Phi về truyền thông xã hội cũng nói rằng: "Những người châu Phi chúng ta không được để mất đi đặc tính yêu thương nhân loại, sự tôn trọng, sự thánh thiêng của sự sống và tình liên đới của chúng ta. Nigeria và Nam Phi phải giải quyết một cách hòa bình sự cố đáng tiếc này và ngăn chặn sự gia tăng của nó." Hội đồng Giám mục Zambia đã cảnh báo người Zambia không trả thù người Nam Phi ở Zambia và kêu gọi người dân kiềm chế mọi hành vi bạo lực và báo thù đối với công dân Nam Phi và tài sản hoặc doanh nghiệp của họ. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra nạn bài người nước ngoài ở Nam Phi. Bài ngoại ở Nam Phi thường bị châm ngòi bởi những cáo buộc rằng người di cư lấy mất việc làm của người Nam Phi. Kết quả là người nước ngoài, đặc biệt là người châu Phi, trở thành mục tiêu của các vụ tấn công.
Trung Quốc, hôm 15 tháng 9, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, hàng ngàn tín hữu Trung Quốc đã hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Bảy Sự Thương Khó gần thành phố Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây. Năm nay, ngoài lý do đức tin, các tín hữu đi hành hương đông đảo vì có tin chính quyền muốn phá hủy cổng lớn của đền thánh được gọi là cổng thiên đàng vì theo chính quyền cửa này quá cao. Theo một số thông tin khác, chính quyền địa phương có kế hoạch làm một đường xa lộ đi ngang qua đó. Cuộc hành hương đã diễn ra giữa các biện pháp an ninh rầm rộ với sự có mặt của cảnh sát, nhưng mọi thứ diễn ra một cách an bình. Chỉ có các linh mục thuộc giáo phận Thái Nguyên được phép đồng tế hoặc chủ tế thanh lễ. Nhiều tín hữu đã đi bằng đầu gối trên các bậc thềm để lên đến cổng thiên đàng. Đền Thánh Đức Mẹ Bảy Sự Thương Khó được xây dựng cách đây gần một thế kỷ, vào năm 1924. Cổng thiên đàng nhìn xuống một con đường ngoằn nghèo dài trên một ngọn núi xen kẽ với các chặng đường thánh giá. Từ cổng thiên đàng, người ta có thể chiêm ngắm đền thánh. Đền thánh này gợi lại cấu trúc của đền thờ trời ở Bắc Kinh. Hàng năm, vào ngày 15 tháng 9, hàng chục ngàn người hành hương đến từ khắp Trung Quốc. một tín hữu giải thích rằng đền thánh dâng kính Đức Mẹ bày sự tương khó bởi vì họ muốn xây dựng đền thờ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và vì những ngọn núi quanh nhà thờ được gọi là núi của bày sự đau khổ. Nhà thờ và đền thánh được xây dựng để cầu xin Chúa bảo vệ khỏi lũ lụt và hạn hán.
Nhật Bản. Đức Thánh Cha Francisco được cho là người quan tâm đến châu Á nhiều hơn so với các vị tiền nhiệm, được cho là người có cảm xúc đặc biệt về chuyến tông du sắp tới tại Nhật Bản, một đất nước duy nhất có kinh nghiệm về các vụ đánh bom nguyên tử. Và giờ đây, từ ngày 23 đến 26 tháng 11, ước muốn thăm Nhật Bản đang trở thành sự thật. Mọi ánh mắt đang chờ đợi thông điệp của Đức Thánh Cha liên quan đến việc bãi bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân sẽ được gửi đi từ Nhật. Năm 2013, sau khi được chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện các chuyến tông du đến Sri Lanka, Philippines, Myanmar và các nước Á Châu khác. Điều này cho thấy sự quan tâm Đức Thánh Cha dành cho vùng đất này. Và nhận định này càng rõ ràng hơn khi trước chuyến viếng thăm đến Nhật Bản, Ngài sẽ đến Thái Lan, nơi đây 95% người dân theo Phật giáo. Theo giáo sư Agostino Giovagnoli, dạy môn sử học của Trường Đại học Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Francisco tin rằng với Á Châu, chúng ta có thể xây dựng một trật tự toàn cầu bằng cách xem xét các nền văn hóa và tôn giáo khác. Vào tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha đã nói, loài người chưa học được gì từ Hiroshima hay Nagasaki. Chính Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra lời tố cáo mạnh mẽ, lên án việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tháng Giêng năm 2018, Ngài đã cho phân phát tấm thiệp, trên đó có hình một bé trai đang cõng em trên lưng, xếp hàng đợi hỏa táng. Tấm hình được chụp sau vụ ném bom nguyên tử vào Nagasaki. Theo Đức Thánh Cha, về mặt chính trị, Nhật Bản đã đạt được sự ổn định và hòa bình, nhưng cần phải quan tâm đến vấn đề môi trường và người tị nạn. Hơn nữa, vào tháng 12 năm 2017, trong một video thảo luận với sinh viên Nhật, Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại sự cạnh tranh quá mức tại đây. Với chủ đề chuyến viếng thăm, bảo vệ tất cả sự sống. Trong một tuyên bố, Tòa Thánh cho biết Nhật có những vấn đề dai dẳng như thảm họa hạt nhân Fukushima. Vì vậy, những lời phát biểu của Đức Thánh Cha tại đây chắc chắn sẽ làm điểm chú ý cho toàn thế giới.
Paris, trong khi Quốc hội đang xem xét về dự án luật liên quan đến đạo đức sinh học, ngày 16 tháng 9, Hội đồng Giám mục Pháp đã tổ chức một cuộc hội thảo tại trường Bernardin ở Paris, mục đích khẳng định rõ lập trường của giáo hội về vấn đề này. Tại buổi gặp gỡ, đại diện Hội đồng Giám mục Pháp có Đức cha Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức cha Pierre Dorelas, Tổng Giám mục Grand, người đứng đầu nhóm làm việc về đạo đức sinh học, và cuối cùng là Đức cha Michel Alberti, Tổng Giám mục của Paris, từng là bác sĩ và nghiên cứu về đạo đức sinh học. Ngoài ra còn có các chuyên gia và những người mà cuộc đời họ có liên quan đến đạo đức sinh học. Cuộc hội thảo nhấn mạnh đến vai trò và vị trí của giáo hội Công giáo trong lĩnh vực đạo đức sinh học, một dự án luật mà Quốc hội đang xem xét thông qua. Cha Thierry Magnan, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, buổi hội thảo gặp gỡ đã đưa ra một lập trường rõ ràng, chính xác và đối thoại của giáo hội trong việc phục vụ xã hội. Trước khi luật về đạo đức sinh học được thông qua, việc can thiệp của giáo hội Pháp là một dấu hiệu quan trọng tại thời điểm này. Mặc dù một số người Công giáo cho rằng mọi việc đã được xếp đặt, nhưng các giám mục vẫn kiên nhẫn và cho rằng miễn là các nhà làm luật có khả năng lắng nghe, các ngài sẽ làm tất cả để bảo vệ giáo lý của giáo hội.
Roma, từ ngày 21 đến 27 tháng 11, mạng lưới Talita Cum, một tổ chức toàn cầu của đời sống thánh hiến, dấn thân chống nạn buôn người sẽ tổ chức đại hội đồng lần đầu tiên và kỷ niệm 10 năm hoạt động. Các cuộc gặp gỡ của Talita Cum sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp Quốc tế, các bề trên tổng quyền dòng nữ. Hơn 80 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới sẽ trình bày công việc mà các nữ tu của Talita Cum đang thực hiện ở các quốc gia khác nhau trong trận chiến chống chế độ nô lệ. Đây sẽ là một không gian rộng dành cho các cuộc thảo luận. Vào ngày 23 tháng 9, sẽ có cuộc đối thoại đặc biệt giữa các chuyên gia quốc tế về lĩnh vực này, như bà Maria Gracia Gian Mariano, ông Carlos Andres, bà Bahija Jaman và sơ Angela Ritz. Ngoài những hoạt động trên, vào sáng ngày 26 tháng 9, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Và vào ngày 27 tháng 9, sẽ có một buổi trình bày các hướng dẫn chỉ đạo công việc của các mạng lưới trong những năm tới. Để kỷ niệm 10 năm hoạt động, vào ngày 10 tháng 5, Talita Cum đã có một buổi triển lãm tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc buổi triển lãm này. Buổi triển lãm có tên gọi Nữ tu chữa lành tâm hồn. Nội dung của các bức ảnh cho thấy sự dấn thân của hơn 2.000 nữ tu thuộc mạng lưới Talita Kum của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Các nữ tu đã hoạt động giúp đỡ các phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người. Những phụ nữ dấn thân giúp đỡ những phụ nữ khác là một thực tế của các nữ tu trên thế giới hoạt động tại 77 quốc gia. Các bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Mỹ Lisa Christine thực hiện trong 18 tháng, thuộc lại những câu chuyện đón tiếp trợ giúp mọi người, đặc biệt phụ nữ bị khai thác ở các quốc gia như Italia, Guatemala, Mexico và Thái Lan. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe cha Renato Chiara, người cha của những đứa con không cha.
Cha Renato Chiara sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 8 người con tại một thị trấn nhỏ ở vùng Piemonte, nước Ý. Năm 8 tuổi, cậu bé Renato đã muốn là một Gioan Bosco nhỏ, nghĩa là muốn giúp đỡ cho những người trẻ. Năm 12 tuổi, cậu gia nhập chủng viện để học làm linh mục với ước muốn sống vì tha nhân. Ngay sau khi được chịu chức linh mục, cha Renato nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm nội tâm, mời gọi cha đi vào thế giới. Cha cảm thấy giáo phận mình hơi chật hẹp và cha mơ đến những chân trời rộng hơn. Năm 1978, Đức Giám mục giáo phận Mondovi của cha đề nghị cha đến truyền giáo tại giáo phận Nova Iguaçu, một vùng ngoại biên rộng lớn và nhiều tệ nạn, bạo lực bên Brazil. Cha ra đi như một linh mục hồng ân đức tin, là một chương trình gửi các linh mục đến giúp các giáo phận thiếu linh mục. Và từ đó, trái tim cha bắt đầu nhịp đập vì thế giới của những người bị loại bỏ và vì Brazil. Cha đã rời bỏ vị trí giáo sư triết học để đi đến những vùng ngoại biên về địa lý cũng như cuộc sống của miền Baixada Fluminense. Vì bị lôi cuốn bởi Chúa Giêsu, đấng đau khổ và tiếng kêu than vì bị bỏ rơi của người đang vang lên nơi một dân tộc bị tiêu diệt, không có hy vọng và không được yêu thương. Cha cảm thấy ngay lập tức đã tìm ra được chỗ của mình và giáo hội của mình. Cha Renato kể về bước ngoặt trong ơn gọi của mình. Tôi bị đánh động bởi câu chuyện và thảm kịch của những thiếu niên không được yêu thương, bị thương tổn, bị kết án vì bạo lực, ma túy và chết sớm. Một số sự kiện đã để lại dấu ấn sâu sắc. Cha đã cho một người trẻ trú ngụ trong nhà, người có biệt danh là tên cướp biển, khi anh ta bị cảnh sát bắt và săn lùng. Và sau một ngày nọ, anh ta bị giết trên tường của ngôi nhà. Cha nói với cảm giác bất lực, tôi đã không đến Brazil để trở thành một linh mục nghiêm trang, nhưng để cứu các sự sống. Một lần khác, một cậu bé khác xuất hiện và khiến cha phải đối đầu với một thực tế tàn bạo. Trong giáo xứ của cậu ta đã có 36 thiếu niên bị giết trong tháng này. Và cậu bé nói rằng mình là người đứng đầu trong danh sách các ứng viên của thần chết. Cậu bé hỏi, cha sẽ để họ giết tất cả chúng con sao? Không ai làm điều gì cả sao? Trong bóng đêm, cha Renato nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé thấp thoáng khuôn mặt của Chúa Giêsu. Và đấy là sự hiện diện của Thiên Chúa, của cha mẹ, gia đình đối với những người không được ai yêu thương. Cha đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, khó khăn nhưng thú vị. Những thiếu niên này là những đứa con bị các gia đình, trường học, xã hội, chính quyền và cả các giáo hội bỏ rơi. Họ là những đứa con của sự thiếu vắng, kết quả của phá thai cộng đồng. Các em lang thang trên các con đường với ánh nhìn vô hồn như những xác chết biết đi, bị mọi người chối bỏ, là khách lạ ngay trên chính quê hương của mình, bị tận diệt, không có điểm quy chiếu, không định hướng, không có ước mơ cũng như tương lai. Họ là kết quả của một xã hội độc ác và loại trừ, không yêu thương, đánh cắp các quyền cơ bản của các trẻ em, lên án và giết chúng để dập tắt những tiếng nói như lời buộc tội. Các em đã bị đánh cắp mọi thứ, ngay cả quyền là trẻ em, là thanh thiếu niên, quyền được có giường ngủ, được ăn, được chơi, có thể mơ ước, có triển vọng và tương lai. Các em là tấm gương phản chiếu của một xã hội có mối quan hệ bệnh hoạn sâu sắc, là tiếng kêu than, là sự sợ hãi, là bức ảnh cho thấy mặt tối của xã hội. Tuy nhiên, ngày nay, những đứa trẻ này không còn sống trên đường phố như trước đây khi chúng phải tìm kiếm sự an toàn tương lai trong việc buôn bán ma túy. Bắt đầu từ bức ảnh buồn này, dự án nhà cho trẻ vị thành niên được bắt đầu, để cho các em được có sự hiện diện của một gia đình, của tình yêu, của trường học, của nghề nghiệp, của tương lai, của người giữ vai chính và nhân phẩm. Cha Renato Chiara thực sự không hối hận vì đã rời vị trí giáo sư triết học. Trên đường phố, cha có một vị trí khác và học một triết lý khác. Cha cảm thấy mãn nguyện khi là một linh mục đường phố giữa thành phố của những đụng độ và ma túy. Những nơi này giờ đây là các thánh đường mới của cha. Chính tại đó, cha gặp được Thiên Chúa, cha ôm lấy thân xác sống động của Chúa Kitô, chầu kính Chúa trước những bánh thánh chảy máu, đang kêu khóc vì bị bỏ rơi và tìm kiếm sự hiện diện của tình yêu, của triển vọng, của tương lai. Đôi khi họ hài lòng ngay cả chỉ bằng một cái ôm hay một viên kẹo. Ngày nay, nhà cho trẻ vị thành niên có mặt ở 4 tiểu bang của Brazil. Đó là một bà mẹ cộng đồng không bỏ rơi trẻ em đường phố, nhưng giúp chúng sống lại như những đứa con yêu dấu của Chúa. Trong 33 năm, hơn 100.000 trẻ em được đón tiếp, 70.000 trẻ em ngày nay có một công việc và một tương lai. Cha Renato thường nói rằng, cha sẽ hiến chính mạng sống của mình để cứu dù chỉ một đứa trẻ hay thanh thiếu niên. Nhà cho trẻ vị thành niên đã tạo ra một gia đình của những người thánh hiến, được gọi là gia đình sự sống, một gia đình cho những người không được ai muốn. Một số thành viên của gia đình sự sống cũng đã từng bị bỏ rơi, nhưng giờ đây họ trở thành những người cha và người mẹ của những người bị bỏ rơi. Cộng đồng mới này là sự bảo đảm tương lai cho các thiếu niên, duy trì sức sống cho công việc truyền giảng tin mừng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Bước đi một mình.
Bạn thân mến, bước đi giữa cuộc đời này, giữa những đám đông ồn ào và vội vã, giữa những tương quan nhanh đến rồi chóng đi, nhiều khi người ta dễ thấy mình lẻ loi. Với những ai được kêu gọi làm Kitô hữu, làm môn đệ của Thầy Giê-xu, sự lạc lõng này sẽ còn gấp bội. Lạc lõng giữa những điều gian dối và lọc lừa đang dần trở nên quen thuộc giữa phố phường, người đời chạy theo tiền tài và danh vọng, chẳng màng chi đến đức hạnh hay trời cao. Một thế hệ chỉ tìm kiếm vật chất trong gian dối và lọc lừa sẽ để lại cho những thế hệ sau điều gì? Là một người trẻ với những thao thức hướng về sự thiện, hẳn con tim bạn cũng đôi lần rung lên khi chứng kiến những bất công trong xã hội hoặc ngay chính trong gia đình dòng tộc mình. Hẳn bạn cũng đôi lần tự hỏi, tôi phải làm gì? Có khi nào bạn thấy lẻ loi trước những ước muốn sống tử tế, ngay chính và đẹp lòng Thiên Chúa không? Kinh nghiệm của Thầy Giê-xu dạy cho ta nhiều điều để sống giữa cuộc đời đầy thù hận, ghen ghét, gian dối và lọc lừa này. Trong một ngày sống của mình, người vẫn dành những phút ở lại một mình để ở lại với chính mình và ở lại với cha. Người lại càng tìm những khoảnh khắc và không gian ở lại một mình trong những giây phút quan trọng trong cuộc đời. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng, khi chọn các môn đệ, khi chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn. Những giây phút ấy góp phần làm nên một con người Giê-xu biết chiến đấu một mình. Người đã ở một mình trong vườn dầu, dù có vài ba môn đệ ở gần đó, nhưng họ đã ngủ thiếp từ lúc nào. Người đã ở một mình trên thập giá, dù có những người thân yêu đứng kề cận. Nhưng trên hết, Ngài một mình bước vào những chặng đường của cuộc khổ nạn với tất cả bình an. Có lẽ, Thầy Giê-xu đã dạy các môn đệ nhiều điều để trở thành người loan báo tin mừng giữa thế gian. Nhưng dường như điều quan trọng nhất mà Người dạy họ lại là biết ở lại một mình, với Chúa Cha và với chính mình. Nhiều khi người môn đệ chỉ chăm chú học cho mình những kỹ năng xã hội nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất là học biết ở lại một mình. Sẽ ra sao nếu người ta không biết ngồi xuống để nhìn lại chính mình? Sẽ ra sao nếu người ta không biết mình đang đi đâu? Sẽ ra sao nếu người ta không biết đâu là nơi tôi được mời gọi để bước tới và sống một cuộc đời thành toàn? Có khi nào bạn chọn rời xa những sản phẩm của công nghệ số, để ngồi lại một mình và rèn luyện sự độc lập, bình tâm nơi mình. Có khi nào bạn tách mình ra khỏi mọi tương quan xã hội, gia đình và bạn bè để có thể nhìn cuộc đời với cái nhìn thông tuệ và minh tri? Có khi nào bạn tự đặt mình ra khỏi dòng chảy cuộc đời để đặt mình trong dòng chảy của Thiên Chúa? Những lúc ở lại một mình và đặt mình trong cái nhìn của Chúa, người ta mới thấy được mạng lưới kết nối mà mình đang gắn vào. Nhìn mình đang ở đâu giữa mạng lưới ấy để biết đâu là tương quan mà mình cần đầu tư hơn cả. Nhìn vào những thói quen và những công việc mình đang làm để biết làm gì khiến cuộc sống có chất chứ không phải lượng. Ngồi lại với mình và với Thầy không hẳn chỉ là nhìn những chặng đường phía trước, nhưng hơn cả là nhìn những chặng đường đã qua. Nhìn lại những vấp ngã, những chênh vênh và mong manh của mình, người ta mới có thể kiên cường và mạnh mẽ bước đi. Ở lại để những vết xước nơi con tim được chữa lành, ở lại để dám can đảm thừa nhận những mong manh của đời người. Là một Kitô hữu, là một môn đệ Thầy Giê-xu thật không dễ chút nào. Chẳng dễ để tha thứ cho kẻ thù, chẳng dễ để sống các mối phúc, chẳng dễ để trở thành muối và ánh sáng. Nhưng với Thiên Chúa, không gì là không thể. Chỉ những ai dám một lần đặt lòng tin vào Thiên Chúa mới có thể tiếp tục đón nhận sự bất toàn của mình và tiếp tục làm học trò của Thầy Giê-xu. Có những thứ bình an mà thế gian không lấy đi được, đó là thứ bình an mà Thầy Giê-xu đã trao cho các môn đệ trước khi người bước vào cuộc khổ nạn. Thứ bình an ấy giúp người ta gánh vác lấy cuộc sống của mình và tập đảm nhận nó, dù cho đau khổ và khó khăn. Một khi có bình an của Thầy Giê-xu, người ấy sẽ bước đi với một con tim vui tươi, một con tim biết cười. Một khi biết đi một mình, người ta mới có thể bước đi cùng người khác cách đích thực.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.